Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong mùa lễ Thương Khóc Phục Sinh, chương trình Lời Hằng Sống và chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ cùng trình bày một sứ điệp làm hai phần, phần 1 và phần 2 của bài giảng luận với đề tài Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Bước Vào Sự Sống. Đây là phần 2. Phần Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc chung với nhau là ở trong sách Giăng đoạn 21, từ câu 15 cho tới câu số 19. Xin chúng ta cùng theo dõi. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phê-rơ rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài lại phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật tôi nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi phán như vậy rồi, Ngài phán rằng: Hãy theo ta.
Trong tiến trình Lưu Bị đem ra tòa xử, trong sách Luca nói rằng ông theo Chúa cách xa xa. Chúng ta thường xuyên nói về vấn đề này. Nhưng mà một điểm mà chúng ta để ý là khi Chúa bị đem vào nhà của thầy tế lễ thượng phẩm thì Phi-rơ đi chung với Giăng. Giăng 18 câu 16 thì nói rằng Phi-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đệ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, tức là Giăng đó, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa rồi đem Phi-rơ vào. Tức là tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm thì Phi-rơ vào chung với là Giăng. Nhưng mà điểm lạ đó là khi ông vào rồi thì ông không đi với Giăng. Có lẽ Giăng tới gần Chúa Giê-xu để coi sự xem xử, còn Phi-rơ thì muốn đi xa xa. Cho nên ông chọn đứng xa xa, ông đi tới ngồi chung với những tôi tớ của thầy tế lễ thượng phẩm ở trong cái sân đó. Và rõ ràng cái bước kế tiếp đó là ông chối Chúa. Ở trong Luca đoạn 22 nói điều đó. Cả bốn sách Tin Lành đều nói về Phi-rơ chối Chúa. Trước khi gà gáy thì Phi-rơ chối Chúa ba lần. Ở trong Luca thì nói rằng Chúa xoay lại ngó Phi-rơ khi Phi-rơ chối Chúa, thì ông nhớ lại lời Chúa đã phán. Thì đây là chỗ đứng của Phi-rơ, cái tình trạng của Phi-rơ. Trong sâu xa tấm lòng của ông thì ông không chấp nhận được đường lối của Chúa về thập tự giá. Ông tin tưởng nơi chính mình, ông theo Chúa nhiều hăng hái, nhưng mà cái đời sống thuộc linh của ông thì rất là cạn cợt. Ông không tỉnh thức, ông không cầu nguyện, ông không có cái thói quen sống trong sự tương giao với Chúa. Ông làm được nhiều chuyện nhưng mà ông không có cái sự sâu nhiệm trong lễ đạo. Khi mà có vấn đề tới thì ông thụt lùi, ông đi xa xa, ông rời khỏi cộng đồng dân Chúa, ngay cả với người bạn rất thân của mình là Giăng, ông cũng tránh xa và ông bước vào chỗ gần gũi với lại những người không tin Chúa, ông ngồi chung với họ. Và rõ ràng như vậy chúng ta cũng thấy rằng nó dẫn tới cái chỗ ông chối Chúa. Ở đây khi chúng ta nói về Phi-rơ thì chúng ta cũng nói về chúng ta trong cái tiến trình của chúng ta cũng đi con đường này nếu chúng ta suy nghĩ cách cặn kẽ về chỗ đứng của mình. Cái lý do mà sứ đồ Phi-rơ đến chỗ chối Chúa nó không phải là tự động, tự nhiên một ngày mà nó xảy ra. Nó là cái tiến trình xoáy vần đi xuống cho tới chỗ ông làm những điều mà nó là chuyện dĩ nhiên trong cái chỗ đứng của tâm lòng của ông. Nếu chúng ta suy nghĩ về chính mình, chúng ta cũng thấy tình trạng đó thường xuyên xảy ra trong đời sống của mình. Giống như là Phi-rơ, chúng ta không cảm nhận được cái sự khôn ngoan quyền năng của thập tự giá Chúa, không muốn vác thập tự giá mà theo Chúa. Nếu mà để yên cho chúng ta thì chúng ta giống như Phi-rơ không hiểu đường lối của Chúa qua thập tự giá, cho nên không chấp nhận. Có nhiều lúc chúng ta không hiểu chương trình của Chúa cho nên chúng ta không muốn đi theo. Nhưng mà hỏi chúng ta là tình trạng đức tin của mình thì sao thì mình nói là không mạnh lắm nhưng cũng không tệ lắm. bỏ Chúa thì chưa bỏ, theo Chúa thì cũng theo vậy thôi, không phải là xuất sắc cho lắm, nhưng mà không tới nỗi tệ. Theo cái thái độ đó, chúng ta đi theo cái bước chân của Phi-e-rơ. Rồi nếu hỏi về tình trạng của chúng ta trong sự tỉnh thức cầu nguyện thì chúng ta cũng rõ ràng. Điều này không cần ai thuyết phục, chúng ta cũng biết là mình đang ở đâu. Mình thì hăng hái để làm nhiều chuyện, nhưng mà học Kinh Thánh hay là hiểu lẽ đạo về Kinh Thánh thì nó không phải là chuyện quan trọng đối với mình. Dễ dàng để làm thay vì để học. Cho nên nhiều khi mình cũng múa gươm ra chặt tay người này, chặt tay người kia để nội Chúa giải quyết những cái vấn đề mà mình gây hại ra trong cộng đồng hội thánh, tại vì mình hăng hái quá máu, làm việc mà không có cái sự hiểu biết đức tin, nguyên tắc từ lời của Chúa. Rồi mình theo Chúa cách xa xa, mình theo Chúa xa xa đối với Chúa, mình theo Chúa xa xa đối với cộng đồng đức tin. Khi có vấn đề gì thì mình xa luôn những người bạn trong Chúa mà mình đã gần gũi như Phi-e-rơ xa khỏi giang. Mình xa khỏi nhóm học Kinh Thánh, mình xa khỏi những nhóm cầu nguyện. Mới đầu thì ngồi gần gần với những người không biết Chúa, những người chống nghịch Chúa thì thấy cũng hơi ái ngại. Nhưng riết rồi quen rồi họ cũng trở thành bạn hữu, mình ngồi sưởi ấm giữa vòng của họ thay vì sưởi ấm trong tấm lòng đối với những người gần gũi Chúa và yêu mến Chúa. Rồi mình thiệt ra không nói rõ ràng là tôi chối Chúa 3 lần. Nhưng có nhiều khi mình cũng chối Chúa bằng cái thái độ mệt mỏi về chuyện đức tin, mệt mỏi về chuyện học Kinh Thánh, mệt mỏi về chuyện đi nhóm, chuyện nhà thờ, chuyện dân hiến. Cái gì về đức tin thấy nó cũng không có gì là hấp dẫn cho lắm. Giờ mình không nói là tôi không biết Chúa, nhưng mình sống thì cũng không có bày tỏ Chúa. Thì đó cũng là giống như sự chối Chúa rồi. Thì nói một cách rõ ràng đó là con đường của Phi-e-rơ đi. Chúng ta nhìn lại thì thấy bước chân của mình đi song song. Mình thấy những chỗ gãy đổ của Phi-e-rơ, mình thấy cái dấu vết của mình cũng rõ ràng như vậy. Và rõ ràng hơn hết thì là ngay khi mình đối diện với thập tự giá Chúa Giê-xu, ngay trong tuần lễ này, hay trong cái mùa vọng này, sự chuẩn bị của mình, sự gần gũi với lời Chúa, sự xoáy động của mình trong sự thờ phượng, nó cũng hững hờ, nó cũng nửa chừng, nó cũng hầm hầm. Nghĩa là không có thì cũng không phải là không, nhưng mà có thì nó cũng tới đâu cái chiều sâu nào. Và ngay khi chúng ta đứng đối diện với thập tự giá và ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu, thì cái sự hiểu biết đó nó không thay đổi cách mình sống, quyết định đường lối của mình cho nhiều. Cho nên chúng ta là Phi-e-rơ. Chúng ta đứng trong cái tình trạng của Phi-e-rơ và chúng ta cần phải đối diện với điều mà Chúa đang đòi hỏi Phi-e-rơ đối diện. Khi Phi-e-rơ đối diện ở đây thì đối diện với một cái sứ điệp rất là mạnh mẽ từ nơi Chúa về sứ điệp phục sinh. Khi mà nói về sứ điệp phục sinh thì ở đây Chúa nói một cách đặc biệt với tình trạng của Phi-e-rơ. Sự nối kết của Phi-e-rơ về cái câu chuyện phục sinh thì rất là rõ ràng chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà sứ điệp phục sinh được tuyên rao trong Luca đoạn 24 là một cái sứ điệp rất là đặc biệt mà chúng ta phải chú ý tới. Đó là cái câu chuyện của 2 môn đồ từ Emmaus. Chúng ta quen thuộc về chuyện đó, nhưng mà tôi sẽ đọc từ câu số 30. Đó là đương khi Ngài ngồi ăn cùng 2 người thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi, không thấy. 2 người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về Jerusalem gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đưa nhóm lại và nói họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Họ tuyên bố sứ điệp phục sinh. Họ tuyên bố câu như vậy thì mình không thấy nó lạ sao? Suy nghĩ lại xem, nếu mà họ nói rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với chúng tôi thì rõ đó là cái lời chứng của họ, đang đi trên đường Chúa sống lại gặp gỡ họ thì họ chạy về để nói tin đó. Nhưng mà đó không phải là cái sứ điệp phục sinh duy nhất. Ở đây có 2 phần trong sứ điệp phục sinh. Mà Chúa phải báo cho họ cái phần thứ hai thì họ mới biết được, tại vì họ không tự biết được. Đây là ý Chúa muốn rao truyền lại cái sứ điệp phục sinh. Đó là Chúa thật đã sống lại, đó là phần 1. Và phần số 2, và hiện ra với Simon. Vấn đề phục sinh đối diện với Simon là lẽ đạo phục sinh mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu được chỗ mà nối kết. Đó là chúng ta là Simon, chúng ta là những người như Simon. Và Chúa thật đã sống lại, nhưng mà phải có một cái phần số 2 nó xảy ra. Như xảy ra với lời Simon, như là Chúa thay đổi đời sống của Phi-e-rơ, thì phải có phần số 2 trong sứ điệp phục sinh này để gặp gỡ chúng ta. Chúa thật đã sống lại và hiện ra với tôi, với Trí, với để tên mình vô đó thì nó mới hoàn toàn cái sứ điệp phục sinh. Và thường thì chúng ta thiếu phần số 2, chúng ta chỉ tuyên bố rằng Chúa thật đã sống lại. Nhưng mà sứ điệp đó là Chúa hiện ra với những người như Simon, trong cái nhu cầu của Simon, trong cái sự đổ vỡ của tấm lòng khô hạn của Simon. Để tấm lòng đó được phục hồi thì mới có thể sống cho Chúa, mới có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Vấn đề của Simon Phi-e-rơ với sứ điệp phục sinh thì được nhắc đi nhắc lại. Khi các thiên sứ nói về chương trình của Chúa thì nói rằng, nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Cho nên các thiên sứ nói với các người đàn bà là đi tuyên rao điều này cho các sứ đồ. Thì nói làm sao? Nói rằng nói cho các môn đồ ngài và cho Phi-e-rơ. Nêu danh rõ ràng là Phi-e-rơ, chú nói là phải cho Phi-e-rơ biết. Tại vì nếu không thì ông không biết và ông không đi được, ông không tham dự được. Lẽ đạo phục sinh này, cái quyền năng của phục sinh này phải đụng tới Phi-e-rơ. Nghĩa là những người trong tình trạng của Phi-e-rơ một cách rõ ràng chắc chắn. Và đó là ý muốn của Chúa. Ở trong câu nhất đoạn số 15 thì sứ đồ Phao-lô khi tóm tắt lại lẽ đạo về sự sống lại của Chúa thì nói như thế này, và đặc để đây là chuyện trước hết và chuyện quan trọng. Và trước hết tôi đã dạy giữa anh em điều mà chúng tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Chỗ mà Ngài đã hiện ra cho Cepha được đặt để song song với chuyện quan trọng là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Lẽ đạo về sự sống lại, lẽ đạo của sự phục sinh phải được để song song với cái sứ điệp là Ngài hiện ra với Simon Phi-e-rơ. Đây là chỗ Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải có cái sự thực hữu này, chúng ta mới kinh nghiệm được rõ ràng những điều Chúa muốn ban cho tại thập tự giá và tại ngôi mộ trống. Đó là sự sống mà Chúa dành cho những người như Phi-e-rơ phải bước vào trong sự nối kết với Chúa. Thành ra trong câu chuyện mà dân để ra hai đoạn Kinh Thánh 20-21 này thì phần lớn là Phi-e-rơ. Và điều Chúa làm ở đây đó là Chúa đang hồi phục lại Phi-e-rơ trong cái tình trạng khô hạn của tấm lòng mình, trong tình trạng đau thương, khô cằn, không đáp ứng được, không sống được, không nối kết được, không thi hành được những gì mình biết, những gì mình hiểu, những gì mình được dạy dỗ cho tới khi ông gặp Chúa. Và sự hồi phục này phải là sự hồi phục rõ ràng trước công chúng, tại vì ông đã từ khước Chúa trước công chúng, cho nên để mà sai phái lại cho ông, để mà giao phó trách nhiệm lại cho ông thì sự hồi phục này phải được thi hành trong quyền năng của Chúa cách rõ ràng cho mọi người thấy để Chúa có thể sử dụng ông được. Cho nên Phi-e-rơ đang cần được sự phục hồi từ nơi Chúa và đang đối diện với điều đó cách rõ ràng. Cho nên cũng như chúng ta đứng trong cái chỗ phục hồi của Chúa để được thi hành cái công việc mà sự sống mà Chúa dành cho chúng ta trong quyền năng của sự phục sinh. Thì để làm gì? Để có thể yêu Chúa, tấm lòng được lại sống để yêu Chúa. Câu số 15 trở lại, khi ăn rồi Đức Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon con Giu-đa, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Chúa bắt đầu nói chuyện với Phi-e-rơ sau bữa ăn, thì Chúa gọi Phi-e-rơ là Simon, Simon con Giu-đa. Nội dung đó cũng làm cho tấm lòng của Phi-e-rơ phải thức tỉnh. Tại vì khi Phi-e-rơ tin Chúa, theo Chúa, bỏ nhà cửa để theo Chúa thì Chúa cho Phi-e-rơ một tên mới. Thay vì là Simon thì gọi ông là Phi-e-rơ. Nhưng mà nếu chúng ta đọc qua các phần Kinh Thánh trong sách Phúc Âm thì lúc nào mà ông hành động đúng thì Chúa gọi là Phi-e-rơ. Còn lúc nào mà ông làm sai trật thì Chúa gọi ông là Simon. Ở đây Chúa gọi là Simon. Cho nên ông biết là ông phải đối diện một vấn đề quan trọng đối với Chúa. Vấn đề quan trọng đó là vấn đề tình yêu thương của ông, sự liên hệ yêu thương của ông đối với Chúa. Chúa hỏi rằng: Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chữ đây không phải là những kẻ này, nhưng mà những điều này chăng? Trong đó có người, trong đó có vật, trong đó có tất cả những gì mà thuộc về điều mà ông có thể thấy được. Có lẽ Chúa đang khoát tay chỉ ra lưới, thuyền, cá, bạn bè, anh em. Ngươi yêu ta hơn tất cả những điều này chăng? Tất cả những điều ngươi có, tất cả những điều ngươi thấy, tất cả những quá khứ, tất cả những hoài bão, ngay cả chính mình, ngươi yêu ta hơn tất cả những điều đó chăng? Chúa dùng cái chữ tình yêu tuyệt đối, tình yêu trọn vẹn, agape, để hỏi rằng ngươi có yêu ta với tình yêu trọn vẹn mà ta đã yêu ngươi chăng? Tình yêu trọn vẹn mà Đức Chúa Trời yêu con người là tình yêu mà Chúa nói tới ở đây. Ngươi có yêu ta với tình yêu tuyệt đối hay không? Có thực sự yêu ta với tình yêu tuyệt đối hay không? Thì ông trả lời rõ ràng là ông biết rằng không có tình trạng đó. Đời sống ông không chứng minh được điều đó. Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Khi ông trả lời phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa, thì ông không có dùng cái chữ tôi yêu Chúa với tình yêu tuyệt đối, tình yêu của Đức Chúa Trời mà Chúa yêu ông. Nhưng ông nói là tôi rất có tình cảm với Chúa, tôi rất là cảm kích Chúa, tôi rất là tình cảm đối với Chúa. Ông muốn nói tới một cái sự nối kết của tình cảm con người, sự nối kết của tình yêu không phải là tình yêu của Chúa đối với con người, tình yêu trọn vẹn. Nhưng là cái cảm tình, ông nói tôi rất có cảm tình đối với Chúa. Khi Chúa hỏi là ngươi có yêu ta chăng với tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu trọn vẹn, thì ông nói tình yêu của tôi đối với Chúa không trọn vẹn, thiếu sót rất nhiều. Nó là cái cảm tình, nhưng mà Chúa biết là tôi có cảm tình với Chúa. Tôi rất thích Chúa, tôi rất có cảm tình với Chúa, tôi rất là thâm mộ Chúa, bày tỏ thái độ tôi đi theo Chúa. Rõ ràng ông bắt đầu thấy được cái tình trạng của tấm lòng của mình và cái sự thiếu sót tình yêu của mình đối với Chúa. cái sự nối kết của mình. Bây giờ nó chỉ là cái sự nối kết của con người mà thôi, của tình cảm con người mà thôi. Và Chúa muốn ông hiểu điều đó. Cho nên trong cái sự tan vỡ của tấm lòng, ăn năn của tấm lòng, ông bắt đầu đối diện với lại cái chỗ đứng thực sự của tấm lòng của mình đối với Chúa là mình không yêu Chúa. Không yêu như là mình đáng phải yêu, không yêu đúng theo sự ban cho của Chúa, không yêu đúng như là điều mình cần phải đáp ứng với Chúa, xứng đáng với Chúa. Mình chỉ có cảm tình với Chúa mà thôi. Vì ông nói nếu mà trả lời khác hơn thì cái sự thật trong đời sống của mình nó không bày tỏ điều đó. Thành thử ông nói Chúa biết, thì ở đây Chúa bày tỏ ra sự chấp nhận của Chúa và Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn những chiên con ta. Chúa nói rằng ta bắt đầu với người ở cái mức độ của cảm tình của người đối với ta. Ở đây thì Chúa chỉ ra là đáng lẽ ông phải yêu Chúa với tình yêu tuyệt đối mà ông đã nhận từ nơi Chúa. Nhưng nếu ông chỉ có cảm tình với Chúa, cái sự nối kết nó chỉ tới đó, thì Chúa nói ta sẽ bắt đầu nơi đó với người, hãy chăn chiên ta. Chúng ta sẽ nói về vấn đề phục vụ Chúa trong điểm tới, nhưng mà ở đây thì nói là Chúa chấp nhận ông ở cái điểm của tấm lòng của ông, tình yêu gãy đổ của ông. Nghĩa là tình yêu đối với Chúa, dầu nó không phải là tình yêu trọn vẹn, nhưng mà Chúa muốn chúng ta bắt đầu trong sự liên hệ với Chúa, sống với Chúa, sống trong Chúa, nhận lấy sự ban cho của Chúa ngay trong cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Chúng ta nói rằng ân điển là điều mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta không xứng đáng. Nhưng mà không xứng đáng là như thế nào và không xứng đáng ở mức nào thì chúng ta phải định nghĩa lại là mình không xứng đáng ở đâu. Thì Chúa nói khi hiểu cái vấn đề không xứng đáng ở đâu tới mức đó thì Chúa muốn bắt đầu với chúng ta tại mức đó. Và Phi-e-rơ bắt đầu hiểu được là ông chưa bắt đầu với Chúa tại cái mức thực sự của tấm lòng của mình. Ông vẫn nghĩ là mình tốt hơn, ông vẫn nghĩ là mình xứng đáng hơn, ông vẫn nghĩ là mình mạnh mẽ hơn. Bây giờ Chúa nói rằng chỗ vỡ lở nào của ngươi bắt đầu tại chỗ đó. Rồi Chúa đến lần thứ hai, cơ hội thứ hai, vì ông chối Chúa ba lần thì không phải là Chúa muốn nhắc lại để làm đau thương ông, nhưng mà vì ông chối Chúa ba lần cho nên Chúa phải phục hồi ông, nhất là phục hồi ông trong trách nhiệm cách công khai ba lần để tất cả mọi người biết rằng sự tha thứ của Chúa và sự phục hồi của Chúa là sự phục hồi toàn vẹn. Cho nên câu số 16, Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng hỡi Simon con Giô-na, người yêu ta chăng? Vì rằng lại Chúa phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn chiên ta. Một lần nữa Chúa hỏi là có yêu ta với tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời ban cho ngươi không? Ngươi có yêu ta một cách xứng đáng với ta không? Thì ông trả lời là Chúa biết rằng tôi có cảm tình với Chúa, tôi rất là hâm mộ Chúa, có nhiều sự nối kết với Chúa, đó là điều mà tôi có. Chúa nói tôi bắt đầu chỗ đó với ngươi, hỡi Simon con Giô-na, hãy chăn chiên ta. Rồi Ngài phán của người đến lần thứ ba rằng hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Cho nên bây giờ tới lần thứ ba, vì ông chối Chúa ba lần thì Chúa phục hồi ông ba lần. Ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán của mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng lại Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn chiên ta. Lần thứ ba này thì ông buồn. Hai lần trước thì khi Chúa hỏi thì ông trả lời, nhưng mà lần này khi Chúa hỏi lần thứ ba thì ông buồn, tại vì Chúa đổi cái cách Chúa hỏi. Thay vì Chúa hỏi rằng lần thứ ba hỡi Simon, ngươi yêu ta với tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời yêu ngươi không? Ngươi yêu với tình yêu tuyệt đối xứng đáng cho ta không? Thì Chúa hỏi rằng Simon con Giô-na, ngươi thật sự có cảm tình với ta không? Chúa đặt cái câu hỏi là ngay cái chỗ liên hệ với con người, trong cái sự liên hệ mà ông nói là ông có, trong cái cảm xúc mà ông nói là ông dành cho Chúa, trong cái chỗ hâm mộ mà ông nói là ông muốn trân quý Chúa, thì Chúa hỏi rằng trong cái chỗ mà ngươi nghĩ là ngươi trân quý, trong cái chỗ mà ngươi nói là ngươi liên hệ, trong cái chỗ mà ngươi nói là ngươi có cảm tình, thì thực sự không, Phi-e-rơ? Hay là ngươi vẫn yêu ngươi, ngươi vẫn để ngươi ở giữa, ngươi không có cái chỗ nào cho ta? Chúa đặt vấn đề là ngay cả cái mà ông nghĩ rằng ông có thể dành cho Chúa, thì Chúa hỏi rằng có thật không? Thì ông mới bắt đầu hiểu rằng ngay cái chỗ mà ông nghĩ rằng ông có, dầu là nó gãy đổ, dầu là nó khó khăn, cũng không có cho Chúa nữa. Ngay cái chỗ cảm tình cũng không có cho Chúa nữa. Ngay cái chỗ mình nghĩ là mình thiếu, mình yếu, thì ngay cái chỗ thiếu và yếu đó, Chúa nói có thực sự bắt đầu với Chúa ở chỗ đó hay không? Ông nói là Chúa biết hết cả mọi sự. Chúa biết tấm lòng, Chúa biết hơn tôi. Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Nghĩa là có một cái chút xíu nào đó nó có trong lòng. Dầu là không có như là ông nghĩ, không có như là ông muốn, không có nghĩ là như là ông nhận, và chắc chắn không đúng cái tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng ông nói, nhưng mà rõ ràng Chúa có một cái phần nào đó, có một chút xíu nào đó, tôi có yêu Chúa, tôi có một cái nối kết, nó nhỏ nhoi lắm, nó không ra gì, nó không có xứng đáng gì hết. Nhưng Chúa biết cái phần đó, đó là điều tôi có, và tôi không có gì hơn hết, trừ ra là cái chỗ gãy đổ, khó khăn, nhỏ nhoi, không xứng đáng gì hết. Thì Chúa nói, mình bắt đầu ở chỗ đó, Phi-e-rơ. Bắt đầu ở cái chỗ gãy đổ của ngươi, cái chỗ không có của ngươi, cái chỗ thiếu sót của ngươi. Ta bắt đầu với ngươi ở chỗ đó. Cho nên Chúa nói, hãy chăng chiên ta, hãy chăng chiên ta. Và Chúa bày tỏ cái sự chấp nhận của Chúa, cái sự sai phái của Chúa, sự hồi phục mà Chúa ban cho sứ đồ Phi-rơ ở cái điểm mà ông có để dâng cho Chúa. Không phải ở cái chỗ ông xưng ra ông có, không có chỗ là ông muốn là ông có, không có chỗ ông đang khoe mình là có trong cái thời điểm mà ông sống. Tưởng là nhiều thứ lắm, nhưng mà Chúa nói đối diện thực sự trong tấm lòng. Chỗ nào là người cần ăn điện, chỗ nào người bắt đầu với ăn điện, ta bắt đầu nơi ăn điện đó với người. Cho nên Chúa chấp nhận ông lần thứ ba. Nhưng mà Chúa nhắc đó không phải là chỗ mà ông có thể ở nơi đó. Tại vì cái chữ agape, cái tình yêu mà Chúa mong đợi, tình yêu mà Chúa đòi hỏi, tình yêu tiêu chuẩn đúng là điểm mà Chúa sẽ thực hiện trong đời sống của ông và thực hiện trong đời sống của mỗi chúng ta. Điểm mà Chúa muốn cho ông thấy ở đây đó là không phải là tùy thuộc trên tình yêu của ông đối với Chúa, cũng không tùy thuộc trên cái cảm tình của ông đối với Chúa mà ông nghĩ rằng ông có. Ngay cả cái sự hâm mộ trân quý mà ông nghĩ là ông có dành cho Chúa, nó cũng không tùy thuộc nơi đó nữa. Nó tùy thuộc nơi ân điển Chúa ban cho ông. Sẽ bắt đầu nơi gãy đổ của ông, nơi không có của ông, nơi thất bại của ông. Và Chúa nói rằng khi ngươi bắt đầu nơi đó với ân điển, thì đó là nơi mà ta gặp gỡ ngươi. Nơi đó là ta bắt đầu công việc và ngươi bắt đầu sống cho ta ở tại cái mức độ đó. Ngươi không chờ để mà yêu ta hết lòng, ngươi không chờ để mà sống động trong quyền năng mạnh mẽ, ngươi bắt đầu cái chỗ đổ vỡ không có, thì ta sẽ ban cho ngươi sự sống từ nơi đó để sống cho ta. Lời Chúa nói sáng hôm nay với chúng ta cũng cái chỗ mà chúng ta phải đối diện, là chúng ta phải nhìn lại trong tấm lòng của mình và trả lời câu hỏi của Chúa, ngươi yêu ta chăng? Và bắt đầu với cái chỗ thực sự mình có đối với Chúa. Chúa nói nếu ngươi có cảm tình với ta, bắt đầu từ nơi đó. Bắt đầu như thế nào? Chúa nói bắt đầu phục vụ Chúa, để hầu việc Chúa. Chúa hồi phục lại tấm lòng, Chúa ban cho tấm lòng lại sống để có thể phục vụ Chúa. Chúng ta trở lại ba câu mà Chúa sai phái để hiểu vấn đề, đó là khi chúng ta sống cho Chúa, sống trong sự yêu thương đối với Chúa, sống để mà bày tỏ con đường dấn thân của mình với Chúa, chúng ta bắt đầu nơi mình đang có với tất cả những thiếu thốn của mình. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ nơi đó và chúng ta phải đi với Chúa. Chúng ta phải sống cho Chúa, không chờ, không đợi, không đếm, không mặc cả nữa. Nhưng bắt đầu từ nơi chỗ mà mình không có, để Chúa làm cho nó trở thành có. Khi ăn rồi, Đức Giê-xu phán cùng Simon Phi-rơ rằng, hỏi Simon con Giu-đa, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giê-xu phán rằng, hãy chăng những chiên con ta. Chúa nói, ngươi bắt đầu ở nơi ngươi có và bắt đầu với cái chuyện mà ngươi làm được. Đó là ngươi bắt đầu với những điều nhỏ trong sự hầu việc ta, những con chiên nhỏ, những cái nhu cầu nhỏ, những cái điểm mà có thể bắt đầu được. Khi một người bắt đầu làm việc ở trong nông trại để giúp đỡ thì người ta bắt đầu với lại những cái điểm là nuôi những con bò nhỏ, những con thú vật nhỏ cho nó uống sữa, săn sóc nó. Thì ở đây Chúa cũng nói công việc của Chúa cũng bắt đầu như vậy. Hễ ngươi có cái phần nào với ta, nối kết phần nào với ta, bắt đầu từ nơi đó lo công việc nhỏ, bắt đầu nơi những chuyện ngươi làm được, những cái chuyện mà bắt đầu được. Đừng có chờ chuyện lớn hơn, đừng có chờ chuyện quan trọng hơn, đừng có chờ lúc nào thành công hơn. Bắt đầu nơi những chỗ mà bắt đầu được với ta, nuôi những chiên con ta. Và Ngài phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Thì ông trả lời rằng, con không yêu Chúa bằng cái tình yêu tuyệt đối, con không có cái tình yêu đó được. Con yêu Chúa bằng cái cảm tình đơn giản, khó khăn, mất mát, thiếu sót của con. Chúa nói bắt đầu từ nơi đó thì hãy chăng chiên ta. Thì bây giờ Chúa nói là thay vì chiên con thì bây giờ Chúa nói những chiên lớn. Nghĩa là Chúa muốn nói là cái tiến trình mà ngươi học việc ta nó là một cái tiến trình, nó phải theo ngày tháng. Khi ngươi bắt đầu với ta nuôi những chiên con nhỏ rồi những chiên con nó lớn lên thì sao? Thì tiếp tục phục vụ, tiếp tục nuôi những con chiên đó, tiếp tục dấn thân. Chúa nói là không phải chỉ vô làm một vài lần, làm một vài chuyện rồi nói là yêu ta. Khi ngươi yêu ta thì ngươi tiếp tục sống cho ta và sống vì ta và phục vụ ta. Trong cái chỗ mất mát nhưng mà có cái sự tiếp tục dấn thân, tiếp tục sống động, tiếp tục đi theo trong tình yêu bày tỏ đó. Cho nên Chúa nói là khi ngươi bắt đầu với những chiên nhỏ thì những chiên đó lớn, thì ngươi tiếp tục sống cho ta và sống phục vụ ta. Có những chỗ mình muốn ngừng nghỉ lại, nhưng Chúa nói là còn yêu ta không? Còn thích ta không? Còn cảm tình với ta không? Nếu có một chút cảm tình, nếu có một chút nối kết thì tại sao ngừng lại? Thì tại sao nghỉ việc? Tại sao bỏ cuộc? khi ngươi còn yêu ta một tí, có một cái cảm tình với ta một tí, có một cái sự nối kết với ta, thì chỗ đó đủ để sống cho ta bắt đầu và tiếp tục. Rồi khi Chúa thay đổi cái câu hỏi là ngươi yêu ta chăng, bây giờ Chúa nói là ngươi yêu ta trong cái cảm tình mà ngươi nghĩ ngươi có hay không, thì ở đây Chúa nói rằng nếu ngươi có một tí xíu cái cảm tình thì ngươi cứ tiếp tục sống cho ta trong cái phương diện đó. Và đó là điều mà chúng ta muốn thiết lập cho tấm lòng của mình để chúng ta đối diện với tấm gương này. Tại vì chúng ta nhiều người rõ ràng là mình nói là mình yêu Chúa, mình nói là mình có cảm tình với Chúa, mình nói là mình theo Chúa, mình nói là mình tin Chúa, thì trong cái chỗ nối kết này Chúa nói đo lường như thế nào? Đo lường trên cái công việc ngươi làm cho ta. Không phải là làm công việc để mà được cứu, nhưng làm công việc vì cái công việc nó là cái thực chất của sự dấn thân, nó là bày tỏ của thực hữu trong tấm lòng. Cho nên chúng ta có thể nói rõ ràng là tôi có thể thấy được và biết được những người nào yêu Chúa. Nghĩa là không phải tình yêu trọn vẹn, không phải tình yêu trưởng thành, tình yêu đúng mức. Nhưng mà hễ người nào yêu Chúa thì mình có thể thấy được là họ bắt đầu làm công việc Chúa, phục vụ Chúa, lo cho chiên của Chúa, lo cho chiên nhỏ của Chúa, chiên lớn của Chúa, họ sẽ tiếp tục lâu dài, không có bỏ cuộc nửa chừng. Còn những người nào mà cứ nói là mình yêu Chúa, mình tin Chúa, nhưng mà cứ vào hội thánh ngồi đó rồi ra đi, không đụng tới ai, không làm ích lợi cho ai, không hầu việc, không làm chuyện gì hết, thì kết luận là không có yêu Chúa và cũng chả có cảm tình gì với Chúa, không có cái sự liên hệ gì với Chúa. Nó đơn giản và nó rõ ràng. Tại vì Chúa nói là nếu ngươi có một phần gì với ta, bắt đầu nơi đó thì sẽ phải sống cho ta, sẽ sống cho ta. Cho nên sáng nay đứng trước ngôi mộ trống của Chúa, đứng trước thập tự giá trống của Chúa và đứng trước cái lời hứa của sự sống toàn vẹn mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta muốn nghe Chúa nói rất là đơn giản: ta yêu ngươi. Và ta đã chứng minh bày tỏ điều đó trong thập tự giá, trong sự chết. Ta đã bày tỏ điều đó trong quyền năng của sự sống lại, ban sự sống đó cho ngươi. Câu hỏi mà Chúa dành cho chúng ta sáng hôm nay đó là: ngươi yêu ta chăng? Ngươi có cảm tình với ta chăng? Có chút nào không? Bày tỏ điều đó, chứng minh điều đó, sống động, bắt đầu từ đó với Chúa. Chúng ta nghe câu hỏi đó và chúng ta trả lời với Chúa trong sự thành tâm, hết lòng với ân sủng Chúa. Chúng ta cảm ơn lời Chúa.
Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống nơi trần gian, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Tôi biết rõ Chúa sống, quyền uy trên khắp trời. Vì Giêsu sống luôn với tôi vui sống trong Ngài. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng tôi. Dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình tâm hồn dịu.
Quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi bước đi với hy vọng.